Tần số. Hồi đó có lần tôi ngồi nói chuyện trong đau khổ với một người. Chúng tôi để lại những khoảng lặng như tờ. Cố tìm ra một chủ đề để nói mà khó khăn như trèo đỉnh núi cao. Sau đó tôi bỏ luôn cái thói gặp gỡ lung tung, chỉ tô phí sức và phí năng lượng. Dẫu biết rằng thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải gặp gỡ những người bạn mới, mở rộng mối quan hệ chưa bao giờ là việc xấu. Tuy nhiên, điều đó chỉ hợp lý khi bạn cần mở rộng công việc. Còn với việc kết bạn tâm giao, thì quen biết nhiều người chưa chắc là cho một kết quả tốt. Nguyễn Du dạy, tìm người tri kỷ một ngày được chăng? Câu này chí lý vô biên. Làm sao dễ dàng tìm thấy một người bạn chỉ trong vài lần tìm kiếm? Một người bạn thân, trước hết, phải có những điểm chung. Trong giao tiếp xã hội, để chọn cách bắt đầu câu chuyện với một người bạn mới, người ta thường đưa ra câu hỏi về một thứ gì đó người kia đang sở hữu, chứ chẳng ai hỏi chuyện không liên quan. Có thể là cái laptop bạn đang dùng hiệu gì, trò game đang chơi, thần tượng và những ca khúc mà bạn yêu thích. Đây chính là bước đầu tiên để khoanh vùng những ai có cùng sở thích. Và khi đã cùng một sở thích thì không phải là để thân thiết, mà là để có chuyện để nói. Sau khi đã nói những chuyện liên quan đến sở thích chung, người ta sẽ dần dần nói đến những chuyện riêng. Sau đó là quan điểm riêng, và nếu thực sự có thể hòa hợp, thì chúng ta mới có một người bạn hơi thân. Trải qua thời gian, quan trọng là tính tình, nhân cách sẽ giúp bạn tìm ra tri kỷ. Nhưng cũng có khi, hành trình dài lê thê đó được rút ngắn bởi những rung động trong ngay lần gặp đầu tiên. Nói dễ hiểu, mỗi người có một tần số và những người có cùng tần số đó sẽ thường ở cạnh nhau. Tôi có những người bạn không thể nào thân nổi, dù bản chất tất cả chẳng ai là người xấu, chỉ vì một lý do nghe rất trẻ con, nói đùa mà không hiểu. Ví dụ, bạn trách yêu người bạn của mình. Nè nè, nói bậy, tôi đánh chết nhé. Người kia thay vì buồn cười lại sưng sỏ lên. Gì? Mày thử đánh đi. Biết tay tao liền. Thế là câu nói đùa trở nên vô duyên. Và hai con người ngay lập tức nhận ra mình không bao giờ có thể là bạn của người kia. Vậy thôi đó mà thấy cách nhau cả một trời tư tưởng. Dù tánh tình có tốt cũng xin hẹn lại kiếp sau. Vì sao chuyện nói đùa bé còn con lại hệ trọng đến thế? Ấy là vì những người bạn cần có chung một cách dùng ngôn từ, một cách suy nghĩ hoặc một trình độ. Tôi vẫn còn nhớ cô giáo dạy toán năm tôi học lớp 12. Một hôm cô đứng trước lớp nói đùa khi đang giảng bài toán khó. Các em có muốn biết đáp án không? Chiều nay đi học thêm ở nhà cô đi, rồi cô sẽ giải cho. Rồi cô cười nhếch mép. Câu nói đó là một kiểu mỉa mai cho việc bọn học trò nghĩ những giáo viên dạy thêm ở nhà sẽ cho chúng đáp án cho đề kiểm tra. Đấy, ranh ranh là một câu nói đùa. Một số học sinh còn bật cười thành tiếng trước sự hài hước của cô. Nhưng cô bạn ngồi cạnh bàn tôi đã quay sang với vẻ mặt nghiêm trang rồi nói thì thầm vào tai. Đấy, mày thấy chưa? Không đi học thêm là tiêu đấy. Như vậy, tần số lệch nhau thì rất khó nói chuyện. Thậm chí là bạn còn không muốn giải thích thêm. Bạn sẽ thấy nửa chữ bạn nói ra thành lời với một kẻ không hiểu mình cũng là phí phạm. Mà sự thật là năng lượng mỗi người phát ra sẽ tự thu hút những người bạn phù hợp nhất và đẩy đi những người bạn không còn phù hợp nữa. Tự dưng dòm xung quanh bạn sẽ thấy chỉ đúng những người tương đồng mới ở kế nhau được, dù có thể chỉ tương đồng ở một khía cạnh nhỏ trong đời. Cũng có khi bạn dòm quanh không thấy ai, có thể vì sau một thời gian, bạn và những người bạn trước đã nâng cấp lên một tần số khác, từ đó góp phần thay đổi sự hiện diện của những người xung quanh chúng ta. Cũng có mấy người, ai cũng giao tiếp được, chuyện gì cũng nói được. Nhưng Những người như vậy mỗi lần gặp trúng những kẻ không hợp tần số với mình hoặc cứ phải kè kè bên cạnh dù không cùng tần số, thì lúc đứng lên ra về, thấy mình chơi vơi kỳ lạ. Như kiểu mình vừa tự ngược đãi bản thân vậy. Truyện ngắn Hành lang chờ. Hai người một cảnh ngộ. Đan cúi đầu khi bác sĩ tiến ra khỏi phòng bệnh, nhìn anh ái ngại. Mặc dù cơ hội cô ấy tỉnh lại là rất mong manh, nhưng chúng ta còn nước còn tát. Cuộc chiến sắp tới của anh sẽ rất cam go. Mong anh giữ cho bản thân mình luôn tỉnh táo. Vâng, em biết. Nhìn theo gót chân bác sĩ, rồi Đan từ từ lấy lại dáng đứng. Đó là một người đàn ông cao ráo và còn rất trẻ. Râu không buồn cạo đã lâu. Áo quần cũng không tươm tất khi thiếu đi đôi bàn tay người phụ nữ chăm sóc. Kể từ lúc Ngọc gặp tai nạn giao thông, rơi vào hôn mê sau chấn thương quá nặng ở đầu. Cuộc sống hạnh phúc của Đan hoàn toàn thay đổi. Để duy trì sự sống cho Ngọc, Đan gần như dùng hết số tiền dành dụm. Mỗi ngày phải cố nhận thêm thật nhiều việc và thỉnh thoảng phải chạy vậy, vay ở đâu đó. Đêm đã về khuya, bệnh viện không vắng người hơn, nhưng yên tĩnh hơn rất nhiều. Không ai khóc lóc nữa, người ta chấp nhận trong lặng thinh. Đan ngồi thừ ở bên ngoài hành lang. Bên trong Ngọc vẫn thở đều trong tiếng máy móc lạnh lẽo. Gương mặt Ngọc bình thản, xinh đẹp còn hơn cả khi cô đang sống. Đan để tay sau gáy mặt ngó lên trần nhà. Lưng tựa sát ghế phụt, cơn kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác. Đan tự hỏi, đây là thử thách gì? Sao lại đắng đót thế này? Những ngày vui chưa được bao lâu, như một cuốn sách hay chưa đọc hết trang, đã nát nhàu những chương sau. Đan thấy đói bụng. Đan đi làm suốt từ 3 ngày. Đêm lại vào bệnh viện ngủ canh chừng Ngọc mỗi tuần 3 buổi. Những ngày còn lại anh nhờ cô y tá tên Hồng. Những ngày khác thì mẹ của Ngọc. Tất cả người thân cũng chia ra giúp đỡ nhau. Cũng may hai người chưa phải là vợ chồng, chưa có đứa con nào. Chứ nếu không, bây giờ Đan chẳng biết nên xẻ thân mình làm mấy mảnh. Đan nghe tiếng bụng kêu, mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Đi kiếm đồ ăn với anh lúc này còn mệt hơn là để mặc cho bụng đói. Nhưng Đan phải ăn, Đan không thể gục ngã được. Có chết cũng không thể bỏ cuộc lúc này. Ăn vội tô mì gói ở bên ngoài bệnh viện, Đan trở vào khu vực dành cho bệnh nhân hôn mê sâu. Ở tầng này chỉ có 2 phòng bệnh, nối nhau bằng một hành lang. Ở giữa là cầu thang lên xuống và một cái máy bán nước tự động của bệnh viện. Nếu không nằm ngủ bên trong cùng người hôn mê sâu, người nhà sẽ ngồi ở ghế đá bên ngoài hành lang, hoặc đi ra ban công ngắm nhìn cảnh vật. Dù đẹp mấy cũng hoang tàn, vì không ai ở tầng này mà vui vẻ được. Đan tiến đến máy bán nước tự động, mua một lon cà phê sữa. Ngay thời điểm lon cà phê rơi xuống ở khe lấy nước, cửa phòng đối diện bật mở, như bước ra sau lưng vị bác sĩ, nước mắt còn lăn dài trên má. Cô phải mạnh mẽ lên, giờ là lúc cần điều đó nhất. Chợt nhìn thấy Đan, cũng đang đứng gần đó, vị bác sĩ nói thêm. 2 tháng qua, anh ấy cũng đã đối diện với tình trạng rất giống với cô. Nếu cần biết gì, hãy hỏi Đan. Vị bác sĩ rời khỏi hành lang, để lại 2 con người xa lạ. Trong bóng tối chập choạng, Đan chỉ kịp nhìn thấy Như dùng tay quệt đôi dòng lệ, nét mặt u sầu xinh đẹp như một thiên thần vừa được gửi xuống trần gian cứu cánh cho những hoang tàn. Cạch! thêm một lon cà phê sữa nữa được mua. Em uống đi, đêm còn dài. Như nhìn vào bên trong, chồng cô cũng đang hôn mê sâu. Nét mặt anh bình yên như chưa từng trải qua vụ tai nạn giao thông đó. Cô cầm lấy lon cà phê, hai con người trong một hoàn cảnh chung. Không cần những lời nói làm quen sáo ngữ ban đầu. Họ ngồi xuống hành lang bệnh viện, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra mình cũng có một người bạn đồng hành trong đêm. Hai người, một hành lang. Hơn một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Đan vẫn đi về tuần ba lần. Như vẫn khóc nếu bất chợt cô cảm thấy cô đơn. Nhìn thấy Như buồn quá nhiều, Đan cũng cố gắng đổi những ngày trong tuần thành những ngày anh có thể gặp được Như. Đan hay mua cho Như những lon nước, dù cô đã nói nhiều lần, em có thể tự mua. Đó là một buổi tối thứ bảy, yên tĩnh như mọi khi. Hôm nay Như vận một chiếc váy hoa thật xinh khác với những bộ đồ giản dị bình thường. Cô ngồi ở chiếc ghế trước phòng bệnh, đưa mắt nhìn xa xăm vào vô định. Tâm hồn cuộn quanh trong những câu hỏi không tìm thấy câu trả lời nào. Thường nếu có gặp nhau ở hành lang, hai người sẽ trò chuyện cho đến khi thấy mệt, rồi vào phòng ngủ cạnh người nhà đang hôn mê. Giữa hai người, ngoài sự thông cảm cho một hoàn cảnh giống mình, chưa thực sự có một tình bạn nào. Hôm nay em đẹp lắm. Đan lại đưa cho Như một lon nước. Em đã nói anh đừng mua nữa, em có thể tự mua. Đan cười nhẫn nại. Vì thực sự ngoài những lon nước, anh còn có gì để đưa cho em? Anh ngồi xuống cạnh Như, đưa lên miệng lon cà phê sữa quen thuộc đến mức nhàm chán làm một tu dài. Cứ uống cà phê như vậy rất nóng. Đã lâu không có ai nói với anh điều đó. Em xin lỗi, lại chạm vào nỗi buồn của anh. Đan nhìn sang phòng bệnh mà Ngọc đang nằm. Anh bật cười. Nỗi buồn lâu dần thành thói quen nên chẳng còn buồn nữa. Nó là một phần cuộc sống của anh, như lon cà phê này vậy. Anh nói gì vậy? Anh không hy vọng sao? Có chứ. Anh còn ngồi đây là còn mong một ngày Ngọc tỉnh dậy, như em thôi. Đúng. Chiếc áo này là Quân mua cho em. Rất đẹp. Anh thấy đúng có con mắt thẩm mỹ. Vậy hả anh? Mắt Như sáng bừng lên. Thì phải có thẩm mỹ mới yêu được một cô xinh như em. Anh cứ đùa. Em vận chiếc váy này, mong là anh Quân sẽ thấy. Em đi đi lại lại trong phòng. Tin rằng kỷ niệm đẹp ngày tụi em có nhau sẽ hiện về. Phép màu sẽ làm anh ấy mở mắt ra. Nhưng không. Mắt Như lại nhòe đi. Đan thực sự ngạc nhiên về khả năng rơi nước mắt của phụ nữ. Như Đan cũng đau đớn vô biên đó thôi. Cũng khóc vài lần đó thôi. Nhưng đến vài lần sau là khóe mi anh ráo hoành. Khô khốc. Người ta nói nước mắt đàn ông không rơi thành giọt mà chảy vào trong là vì vậy. Này! Đan đưa một xấp khăn giấy. Lúc này Như lại bật cười. Trời! Hôm nay có thêm món khác để đưa cho em rồi hả? Đúng, rút kinh nghiệm từ mấy tuần trước. Hai con người trong đau khổ tự dưng bật cười. Anh nói em nghe nè, anh cũng chả biết trời đang thử thách gì bọn mình. Anh chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều phải sống một cách xứng đáng. Mà cách để sống xứng đáng với chính mình là cố gắng cho đến khi không còn có thể. Em biết rồi, em sẽ cố gắng. Em tin Quân và cả Ngọc nữa sẽ sớm trở về với bọn mình. Biết vậy thì đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại. Em cần phải mạnh mẽ để truyền sức mạnh cho họ. Họ có thể không nghe thấy, không nhìn thấy chúng ta, nhưng họ sẽ cảm thấy chỉ cần chúng ta luôn ở đây vì họ, họ sẽ biết. Như nắm lấy tay Dan, nhìn anh bằng đôi mắt ngần ngận nước, nhưng đã mạnh mẽ hơn thật nhiều. Anh Dan, em cảm ơn anh. Hai người một nỗi niềm. Lần đầu tiên Như thấy Dan khóc, Dan run đôi vai, rưng rức như đứa trẻ. Bác sĩ thì mặc sức dỗ dành. Cảnh tượng đó thật làm sao động lòng người. Một người đàn ông khóc cho bật ra hết những chịu đựng, ngoài công không còn đủ sức che giấu gì nữa. Nước mắt tuôn như suối, dù trong đau khổ vẫn lành an đến lạ. Như vỗ vai anh, người mẹ trong cô trỗi dậy. Trước mặt cô là cậu con trai đang đánh mất những gì cậu yêu quý. Thì ra Dan ngồi tâm sự với Ngọc. Anh thấy cô có chút phản ứng. Anh lập tức gọi bác sĩ. Nhưng cuối cùng thì không có phép màu nào cả. Ngọc vẫn tiếp tục lặng im. 2 tháng trôi qua, Ngọc vẫn nằm đó trong lặng lẽ. Một giấc ngủ thật sâu. Còn Dan thì đã đau khổ thật lâu. Dan bứt lực, rồi anh bật khóc như vậy cho đến khi Như thấy. Em hiểu mà, anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Lúc này Dan bình tĩnh lại, rồi anh hơi ngượng ngùng khi để Như nhìn mình thương hại như thế. Anh lại hỏi, em uống gì? Làm Như bật cười. Hóa ra trong đau khổ tột cùng, người ta vẫn có thể cho phép bản thân mình vui vẻ. Chỉ là lúc đó người ta chấp nhận rồi, không còn kháng cự nữa. Cuộc đời mặc sức mà dày xéo, chuyện gì nữa có đến, người ta cũng chịu, chấp nhận, thật dễ chịu biết bao. Buổi tối hôm đó hai người lại ngồi ở ban công, gió thì hiu hiu thổi. Dan kể cho Như nghe về gia đình hai bên. Hôm qua mẹ của Ngọc sau khi chăm con đã gặp riêng Dan ở ngoài phòng và nói. Chắc sẽ không có phép màu nào nữa đâu. Con đã cố gắng quá nhiều. Mẹ thật lòng biết ơn. Dan quỳ gối, xin mẹ, đừng nói những lời này quá sớm. Mẹ của Ngọc khóc. Bà muốn nhận Dan làm con trai nuôi, nếu không thể là con rể. Bà biết Dan mồ côi, một mình kiếm sống tại Sài Gòn. Bà cảm ơn Dan đã thương Ngọc bằng một tình yêu chân thành như chính con người Dan. Rồi anh trả lời sao? Anh bắt đầu gọi bà bằng mẹ. Nghĩa là anh cũng chấp nhận chuyện Ngọc có thể sẽ không tỉnh lại. Anh đâu có quyền quyết định chuyện có chấp nhận hay không. Mình có cách nào khác hả em? 2 tháng rồi, nếu lỡ anh Quân cũng không tỉnh lại... Câu hỏi để ngỏ của Như làm không gian hành lang bệnh viện yên lặng hơn hẳn. Dù bình thường, nó cũng thế. Hai con người đột nhiên tìm cách trả lời cho câu hỏi đó. Mỗi người chạy theo câu trả lời của riêng mình. Rồi đột nhiên, Dan nắm lấy tay Như. Thì anh sẽ lo cho Như. Lúc này cô khóc. Cô không trả lời. Quân còn nằm đó. Ngọc còn nằm đó. Câu trả lời nào cũng dở. Cả hai khóc cho mệt. Rồi Như tựa đầu vào vai Dan. Giấc ngủ bên bờ vai tin tưởng đến trong tiếng gió đêm du dương tựa một bài hát buồn da diết. Như thức dậy, đỏ mặt ngay lập tức khi nhớ ra câu chuyện của tối qua. Cô chợt muốn tránh mặt Dan. Nhìn sang Quân, khuôn mặt anh đang nằm ngủ nhẹ nhàng biết chừng nào. Cô ước gì mình là người thay Quân nằm đó, vì những đau khổ này đang dần quá sức chịu đựng của cô. Như nhìn mình trong gương, dùng đôi tay gầy vân vê gương mặt. Sự tàn tạ này, Như đã bỏ quên chính mình quá lâu. Cô thấy nhớ Quân và tình yêu thật đẹp của hai người trước tai nạn đó. Cô còn nhớ chính cô nữa. Cũng có lúc Như trách Quân thật nhiều. Anh nằm đó không khác gì sự bỏ rơi dành cho cô. Anh mải mê gì với những giấc mơ cơ chứ? Cơn mơ gì mà đẹp đến mức không buồn tỉnh dậy? Còn người trong thực tại là cô thì ngày một hao gầy. Như chợt không muốn gặp Đan nữa. Cô không muốn chuyện sẽ đi xa hơn. Quan trọng nhất là trong trái tim người phụ nữ đang thiếu thốn tình yêu và sự cảm thông. Những quan tâm của Đan hơn 2 tháng qua đã làm Như xao động. Hai người, một số phận. Phải chờ đợi thì không ai thích cả. Ngay cả đến việc chờ một cái đèn giao thông chỉ mấy chục giây, người ta đã khó chịu. Huống hồ chi là chờ một người không biết đến khi nào mới tỉnh dậy. Như chờ đợi cũng nuôi dưỡng trong lòng những con người bất hạnh một thứ. Lòng can đảm. Như từng nói với Đan, thực sự sau hơn 3 tháng chờ đợi, nếu một ngày nào đó bác sĩ bảo rằng Quân không tỉnh lại nữa đâu, cô đi về. Thì Như dù vẫn sẽ rơi nước mắt, nhưng cô sẽ lập tức thu dọn hành lý và về sống tiếp đời mình. Cô thực sự thèm khát được sống lại từ đầu. Em ích kỷ lắm đúng không? Không, em tội nghiệp lắm. Ừ, vì em chỉ nói thôi, sẽ không bao giờ làm được đâu. Làm người có trách nhiệm mệt mỏi lắm. Nhưng nếu chúng ta sống sai với con người mình, thì tiếng nói trong đầu sẽ làm phiền chúng ta đến hết cuộc đời. Bất chợt, Như siết tay Đan. Cơ hội để Ngọc tỉnh dậy cao hơn Quân, em đã hỏi bác sĩ. Em hỏi để làm gì? Em không biết nữa, chỉ là em lo cho anh. Em phải yên tâm, ít ra anh không khổ như em. Thế nào là khổ? Là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Vậy mình khổ như nhau mà. Anh còn yêu Ngọc không? Câu hỏi khó mà Như đặt ra cho Đan trong một tình huống giờ khóc giờ cười mà có làm sao cũng không thể vẹn được đôi đường. Còn, anh nghĩ vậy. Nếu Ngọc tỉnh dậy và anh sẽ rời đi, anh sẽ trở lại thăm em. Với tư cách gì? Đan gục đầu. Anh cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Thôi, em xin lỗi. Cuộc đời chúng ta đã quá nặng nề. Xin đừng đặt thêm lên vai nhau những danh phận. Hai người, hai kết quả. Nửa năm. Cơn hôn mê kéo dài của hai con người nằm đó lại vô tình kéo hai con người khác gần nhau hơn. Đan quyết định, hôm nay anh sẽ mua một đóa hoa và tỏ tình với Như. Những chia sẻ và gắn bó với nhau suốt thời gian qua đã đơm trong lòng anh một đóa hoa tình yêu thơm ngát. Ngay cả mẹ nuôi của anh và cô y tá Hồng đều hiểu. Họ rất ủng hộ cho tình yêu của hai số phận đau khổ này. Một, đóa hoa tối nay. Anh chọn loài hoa mà Như thích nhất. Hoa cúc tay, tượng trưng cho một tình yêu chín chắn và muôn màu. Chào đón anh tại hành lang quen thuộc, không phải sự yên tĩnh mọi khi, mà là rầm rập những bước chân. Tỉnh dậy rồi, nhanh lên, gọi bác sĩ! Tiếng một y tá kêu lên. Đứng ngay máy bán nước tự động của hành lang, Đan nhìn thấy Như trong căn phòng, gương mặt thấp thỏm hy vọng. Là Quân! Quân đã tỉnh dậy! Bác sĩ đã đến, sau rất nhiều chẩn đoán và kiểm tra, Quân đã trở lại. Đan có thể dễ dàng nhìn thấy Như hạnh phúc. Hạnh phúc đó cô rất xứng đáng được có, sau hơn nửa năm, chỉ có tuyệt vọng. Đan! Đan ơi! Y tá Hồng nói như hét lên bên tai anh, làm đóa hoa anh mua rơi xuống đất. Ngọc chết rồi. Đan lao đến, nhưng bác sĩ không cho anh vào. Anh chỉ nhìn thấy họ cố gắng bên trong, với những động tác dồn dập nơi lồng ngực, cầu mong một phép màu từ chối xuất hiện. Ngọc đã vĩnh viễn ra đi. Hai người một hành lang. Chạm nhau ngay cầu thang, hai người đã nhìn nhau thật lâu. Em đến để hoàn tất thủ tục. Quân được chuyển sang một bệnh viện khác để nghỉ ngơi, chờ đến ngày hoàn toàn bình phục ạ. Anh đến để thu dọn cho những gì còn lại của Ngọc. Anh vẫn ổn chứ? Không, Đan hoàn toàn không ổn. Anh ổn, em thì sao? Em vui lắm, hạnh phúc lắm. Anh... Vậy là được rồi, anh cũng chỉ mong được như vậy. Cảm ơn anh, suốt thời gian qua đã luôn ở đó. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Hãy chăm sóc tốt cho Quân và sống thật vui. Em biết rồi. Thôi em đi đây. Như chào tạm biệt Đan, cô bước đi thật nhanh, cố để ngăn đôi dòng lệ sắp tuôn. Cô bước ra khỏi hành lang, bước ra khỏi tình cảm mà cô không biết gọi là gì, cũng không dám gọi tên dù chỉ một lần. Hạnh phúc luôn phần của anh nhé. Đan thì thầm khi không còn bóng Như ở đó nữa. Anh lại ngước mặt lên trời, nhìn thấy cả quãng đời xanh xuân của mình trôi qua trong mệt mỏi. Đan bật cười. Trong đau khổ tột cùng, trong mất mát vô biên, anh vẫn cười với chính mình một lần. Cuộc đời là như vậy. Có những mối duyên không nỡ ập vào đời ta. Có những hạnh phúc thoáng qua, biết rằng sẽ đến lúc kết thúc vẫn không thôi đau đáu kiếm tìm. Bóng dáng người đàn ông trẻ tuổi liêu xiêu trong hành lang bệnh viện. Sau lưng là một khoảng trống thanh thang mà những đóa hoa anh làm rơi mất trong đời để lại. Người trong đau khổ vẫn cười. Về tác giả Hamlet Trường, sinh ngày 22 tháng 9, thuộc chòm sao Sử Nữ. Nhóm máu BRH cộng là một người con của đất Sài Gòn. Năm 2006, Hamlet Trường bắt đầu công việc làm cộng tác viên của một số tờ báo dành cho tuổi teen với bút danh Min, cũng là tên thân mật sau này mọi người gọi anh. Anh có 4 năm viết báo về lĩnh vực đời sống và nghệ thuật. Trong thời gian này, Hamlet Trường có cơ hội gặp những người sếp đầu tiên của mình và đầu Quân về các công ty giải trí. Năm 2007, Hamlet Trường làm việc tại Nguyễn Pro cùng nhạc sĩ Thu Hà, khơi dậy dòng nhạc teen bop tại Việt Nam với hàng loạt ca khúc và ca sĩ nổi tiếng. Các ca khúc đầu tiên của Hamlet Trường viết và sáng tác bắt đầu ra mắt khán giả như Hoa Liễu Ơ, Chiếc Hài Lọ Lem, Mèo Con, Rùa Con, Đừng Theo Em, v.v. Năm 2008, Hamlet Trường đầu Quân về công ty WePro, trở thành người sáng tác những ca khúc làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ, nổi bật thời gian này là Bụi Bay Vào Mắt, Tình Yêu Cao Thượng 1, 2, Đêm, Khổ Tâm, Em, Anh và Cô Ấy, v.v. Năm 2011, Hamlet Trường ra mắt cuốn sách đầu tay Thời Gian Để Yêu. Sau này cuốn sách tái bản đổi tên thành Lên Rừng, Giấu Lá, có ca khúc đi kèm. Năm 2012, Hamlet Trường rời WePro và bắt đầu công việc ca hát. Anh trở thành người đầu tiên và gần như duy nhất của V-Bop làm cùng lúc 3 công việc ca sĩ, nhạc sĩ và viết văn. Năm 2012 cũng đánh dấu sự hợp tác với Iris Cao trong tác phẩm Thương Nhau Để Đó, rất ăn khách. Ca khúc cùng tên cũng được yêu thích không kém. Năm 2013, Hamlet Trường ra mắt cuốn sách Tay Tìm, Tay Níu Tay. Sau này đổi tên thành Tay Tìm, Tay Níu. anh cũng phát hành CD Vol 1, Cung Sử Nữ. Hamlet Trường bắt đầu làm MC cho một số chương trình, nổi bật là Thư Ký Của Romeo, đạt tỷ suất 1,1, gần 1 triệu người theo dõi mỗi tập phát sóng. Năm 2014, sách Hamlet Trường lần đầu lọt top sách bán chạy nhất Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Hamlet Trường ra mắt cuốn sách Yêu Đi Rồi Khóc và Ai Rồi Cũng Khóc. Ca khúc cùng tên Ai Rồi Cũng Khóc cũng trở thành bài hát hit lớn nhất của anh thời điểm này. Ngay sau đó là bài hit Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Năm 2015, Hamlet Trường ra mắt cuốn sách Mỉm Cười Cho Qua. Có ca khúc đi kèm. Năm này, Hamlet Trường thắng giải Nhà Văn Xuất Sắc Nhất do tập đoàn Galaxy và The Box trao. Đầu năm 2015, Hamlet Trường phát hành album Vol 2 Rồng Gỗ. Năm 2016, Hamlet Trường ra mắt 12 Cách Yêu, sau này đổi tên Yêu Một Người Khó Lắm. Cuốn sách lọt top 10 sách bán chạy Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 9 cùng năm, anh ra mắt Người Lớn Không Khóc. Kỷ niệm 5 năm viết văn, album Vol 3, Người Lớn Không Khóc cũng ra mắt cùng lúc. Năm 2017, Hamlet Trường cho xuất bản Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn, Mùa Chia Tay và Haletabu Hành Tinh Hạnh Phúc, hợp tác cùng Tăng Phúc. Năm này cũng đánh dấu chuyển biến quan trọng trong sáng tác âm nhạc của Hamlet Trường khi anh lấn sân sang dòng nhạc Bolero. Ca khúc Bolero đầu tay của anh vừa ra mắt đã được trình bày bởi ca sĩ Như Quỳnh. Chỉ sau một đêm, Hamlet Trường trở thành hiện tượng Bolero mới. Khi còn rất trẻ, đã có những đóng góp tích cực cho dòng nhạc được hàng triệu người dân Việt Nam yêu mến qua nhiều thập niên. Hamlet Trường cũng thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc của mình khi anh đồng thời có thể sáng tác và hát rất nhiều dòng nhạc, từ nhạc trẻ đến Bolero, dân ca. Ca khúc mang âm hưởng dân ca đầu tay của anh là Vợ Chồng Son do ca sĩ Phi Nhung trình bày. Năm 2008, Hamlet Trường lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò biên kịch của bộ phim Thử Yêu Rồi Biết, đạo diễn Nguyễn Hà. Anh ra mắt cuốn sách Người Trong Đau Khổ Vẫn Cười vào dịp Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh 2018. Còn cập nhật thông tin.